À, bữa nay thì học tiếp cho hết cái phẩm thí dụ. Đây là trang 144. Đây là phần lời kệ trùng tụng. Nếu được sanh làm người, các căn đều ám độn, lùn xấu lại lệch què, đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, nghèo cùng rất hèn hạ, bị người sai khiến luôn. Nếu nhiều bệnh thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ, dầu nương gần với người mà người chẳng để ý, nếu có đặng điều chi thời liền lại quên mất. Tức là một đoạn này, tất nhiên là đây cũng nói lên cái phần mà những người mà gọi là không tin kinh này đó, thì nó có những cái tội nghiệp. Cho nên đây đó là nếu mà sanh trước là sanh vào những loài súc sanh rồi đó, bây giờ sanh làm người á thì lại là ám độn, rồi lùn xấu què, đuôi điếc lưng gù, nói ra lời gì thì người ta không có tin nhận, mà lại hơi miệng từ hôi thối. Ở đây lại nói thêm là bị quỷ mị dựa nhập, tức là sao? Đây là bởi vì không tin kinh này, tức là trái bỏ cái tri kiến Phật, mà trái bỏ tri kiến Phật tất nhiên là coi như là bỏ mất chủ, mà mất chủ tức là nhà như nhà không chủ, cho nên là mới là bị người ngoài vào cướp phá, vào dựa nhập, cho nên ở đây mới nói là bị quỷ mị dựa nhập. Cho nên những người mà bị dựa bị nhập là những người mà coi như là mất chủ, có chủ mà mất sáng suốt, cho nên là bị cái bên ngoài dựa vào làm chủ trở lại, cho nên bị người ngoài vào coi như là cướp phá. Bởi vì đây là do có nhiều cái tưởng tà nó che kín, cho nên là cái tà đến, cho nên trong tâm nó có tà, cho nên tà ngoài nó mới đến, nó mới nhập được, đó là mất cái sự tự chủ. Rồi nghĩa là thân bệnh ốm gầy, lại không có chỗ cậy nhờ, không có nương tựa, không có chỗ nương tựa, gần với người thì người không có để ý, không có chú ý tới, đó là nói lên bởi vì bỏ mất cái gốc sáng suốt. Bỏ mất cái gốc sáng suốt này rồi, cho nên rồi không có chỗ để mà cậy nhờ. Đó. Nếu mà có được cái điều gì á thì lại là quên mất. Đó là nói lên mất không có cái chánh niệm. Tất nhiên là rời bỏ cái tri kiến Phật là cái sáng suốt, cho nên đời không còn có cái chánh niệm, bởi vậy mà có được điều gì thì liền quên mất. Nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người lại nặng thêm, hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đặng, dầu có uống thuốc hay mà bệnh là càng thêm nặng. Rồi hoặc là người khác phải nghịch cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó lại tự mang vạ lây, người khác làm mình lại mang vạ lây. Đó là nói lên nghĩa là cái quả báo ở trong người, nghĩa là sanh làm người nhưng mà lại thiếu phước, kém phước, lại không có trí tuệ, cho nên rồi nghĩa là học thuốc á, học đúng phép nhưng mà trị bệnh người ta thì lại bệnh nó nặng thêm, cho nên đó là thiếu cái phước. Bởi vậy có những người mà tuy là học hay, học nghề thuốc hay nhưng mà thiếu cái phước á, thì trị bệnh thì nó lại cũng không có gọi là cái kết quả. Thì như vậy để thấy rằng những cái này là những cái mà cho thấy mình nó không có cái gọi là cái phước, thì còn có cái gì để mình bám vào cái gọi là cái thân này, cái ngã này để mà tự cao. Đây là cũng là một cái điểm để mà nhắc lại, nghĩa là nhắc mình phải khéo để mà tự mình tỉnh trở lại, chứ có mà mãi mình chìm ở trong cái gọi là cái chỗ mà tối tâm này thì tối nó càng thêm tối. Tất nhiên là rời bỏ cái sáng suốt này, sống ở trong cái tối tâm đó thì nó tối, nó là càng thêm tối, thiếu phước, rồi cái thì làm đâu nó chặt đó, rồi cái nhiều khi rồi cái than tâm trách phận, rồi nghĩa là sanh ra những cái quán hận người này người kia, rồi có khi thì trách trời trách Phật, thì nó lại càng phước nó càng tổn thêm nữa. Rồi những người mà tội như đây chọn không thấy được Phật là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa. Những người tội như đây thường sanh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, chọn không nghe pháp được. Nghĩa là bởi vì cứ theo cái nghiệp rồi tạo tác rồi cái thọ báo, cho nên là bỏ quên mất cái tánh giác hàng hữu của mình, cho nên là không thấy được Phật là cái bậc vua trong hàng thánh. Nghĩa là trái mất với cái tánh giác, cho nên rồi cứ theo những cái nghiệp mới làm đó mà tạo, tạo rồi cái này thọ báo rồi á thì sanh trở lại rồi cái tạo nghiệp khác nữa, rồi cái thọ báo nữa, nó cứ quân quân vậy mà mỗi ngày càng đi xa cái tánh giác, không nhớ lại được, do đó cho nên không thấy được Phật. Trải qua vô số kiếp như số cát sông Hằng, sanh ra liền biết tâm các căn chẳng đầy đủ, thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà cửa mình, lạc đà lừa heo chó là chỗ kia thường đi, vì kinh chê kinh này mắc rồi giường thế đó. Đây tức là nói rằng cái này sanh trong cái luân hồi này vô số kiếp, rồi bị những cái tật đĩa câm, rồi đi trong địa ngục mà cũng giống như đi trong cái vườn nhà, tức là luôn luôn ở trong đó, thường xuyên ở trong đó. Đó là nói lên quên mất cái đường về, như là lẩn quẩn trong cái sáu đường này, coi như là ở trong đó rồi, gọi là có câu gọi là bò lên mà lết xuống đó, không? Tôi biết bò lên lết xuống sao? Ở trong sáu đường này á, lâu lâu bò lên được chút là người, không? Bò chút là người, rồi có bò lên chút nữa làm trời, rồi ít bữa cái này lết xuống trở lại, không? Lết xuống trở lại làm nghĩa là súc sanh ngạ quỷ địa ngục, rồi cái thì bò lên chút rồi cái lết xuống trở lại, rồi là bò lên lết xuống, lẩn quẩn trong đó. Cho nên đó là cái gọi là cái mê lầm mà ở đây gọi là cái gì khinh chê cái này, tất nhiên là trái bỏ với cái tánh giác sáng suốt đó. Nếu đặng sanh làm người, điếc đuôi lại câm ngọng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm, sưng bụng bệnh khô khát, gã lát cùng ung thư, các bệnh như trên đó dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi hám như nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh giận hờn, tình dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thú, vì khinh chê kinh này mắc tội dường thế đó. Cũng do cái trái bỏ cái tánh giác này, khinh chê cái kinh này, cho nên thấy cái khổ nó vô cùng như vậy, nghĩa là sống mà không giác ngộ. Nên đây là nói lên cái khổ mà sống không có giác ngộ đó, tức là chối bỏ cái tri kiến Phật này thì đâu thấy được cái lẽ thật, mà không thấy được lẽ thật tức là chìm ở trong những cái đau khổ trong mê lầm đó, cho nên rồi bị những cái nghĩa là tối tâm nó che đậy này. Do đó mà đây nó rằng lòng chấp ngã nó sâu chặt, nghĩa là bởi cái chấp ngã nó quá sâu quá dày, không thấy được cái chân thật, rồi bám vào cái ngã này là cái giả ngã, cho nên chấp vào đó, chặt vào đó, do đó mà tham sân nó hãy hừng, nghĩa là giận hờn rất là nhiều, rồi dâm dục cũng hãy hừng, đến nghĩa là không có chừa cầm thú, tức là nghĩa là hết còn cái biết sáng suốt. Khi mà cái chấp ngã này nó sâu nặng rồi á, thì cứ biết có cái ta này thôi à, cho nên đụng đến là sanh, đụng đến nghĩa là nóng thôi. Rồi tham cũng vậy, nghĩa là chỉ biết tới nó thôi, cho nên rồi lúc đó là hết có biết sáng suốt. Đó là cách nói về cái tội mà khinh chê kinh này. Bảo cho Xá Lợi Phất, người khinh chê kinh này nếu kể nói tội kia cùng kiếp cũng chẳng hết. Vì bởi nhân duyên đó ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này. Đây là ngài kết lại để nhắc lại, răng lại, cẩn thận mà nói kinh này. Tức là sao? Trong đây ý là cũng muốn nhắc, nghĩa là muốn đánh thức cho mọi người, nghĩa là nếu mà không tin nhận được cái sự thật này đó, gọi là kinh này, kinh Pháp Hoa này đó, tức là cái tri kiến Phật này đó, thì tức là phải chịu những cái khổ như thế đó đó. Mọi người phải hãy tự mình kiểm lại, xét lại mình như thế đó, để mình vươn lên, chớ để vướng vào những cái tội này, rồi sống trong những cái tối tâm vô minh đó mãi. Chứ không phải là nói ở đây, nói như vậy đó là cái coi như gạt bỏ những người này là những người không có nên nói, thôi gạt bỏ ra bên. Không phải như vậy, mà để thứ nhất là nhắc người nói pháp thì phải biết nói cho đúng thời đúng lúc, phải chín chắn. Thứ hai là mình phải kiểm lại mình để không có rơi vào những cái lỗi lầm này. Nghĩa là thấy được cái ý đó, tức là mình có một cái lòng tin để mình tiến lên, tức là tránh rơi vào những cái chỗ này. Nếu có người lợi căn, sức trí huệ sáng láng, học rộng và nhớ dai, lòng mong cầu Phật đạo, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Đây là mới bắt đầu nói qua những người mà đáng nói. Trước là nói lên kể những người mà không nên nói, tất nhiên là kinh khi kinh này đó là mắc những cái tội lỗi như vậy đó, mình phải biết. Đây là nói về những người mà có thể đáng tin, có thể đáng nói. Thứ nhất là người có trí tuệ, sáng láng, học rộng, tức là có lòng tin thì mình nói thì dễ tiếp nhận. Nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trồng các cội đức lành, thâm tâm rất bền vững, hạng người như được như thế mới nên vì đó nói. Đây là người mà đã có tu hành lâu, cho nên gọi là trồng căn các cội lành sâu á, ở nơi các đức Phật đó. Thì như vậy cũng là để cho thấy rằng người mà có đủ lòng tin, nghĩa là mình nghe được cái này, tức là đã có cái duyên sâu với Phật pháp, cho nên mình thấy như vậy để mà có cái lòng tin mình nó mạnh hơn, nó sâu hơn, để mình tiến lên.